Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa phán: khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi, thì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói: ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Zacharia. Người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ quá sự hiểu biết, chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào các ngươi đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 5 của tuần thứ 28 thường niên mà chị Phượng vừa mới đọc. Và cũng chính chị nói là nó khó quá không hiểu gì. Thì bây giờ nó như thế này, em chỉ cần phân tách 3 cái chi tiết thôi ở trong cái bài này, 3 chi tiết rất là quan trọng. Trước hết là khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi. Đấy là cái chi tiết thứ nhất. Chi tiết thứ hai là dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel. Đó là chi tiết thứ hai. Chi tiết thứ ba, họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, vân vân. Đấy, có 3 chi tiết thôi nha. Thì chi tiết thứ nhất chúng ta thấy không? Đáng lẽ họ xây kết mồ mả các tiên tri thì việc tốt hay việc xấu ạ? Anh chị nghĩ coi, việc tốt hay việc xấu? Việc việc bề ngoài là tốt đấy, đúng không? Nhưng mà thật sự ra đó, đối với Chúa đó là họ làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các họ của họ. Mà tổ phụ của họ các của họ là làm cái gì? Tổ phụ các ngươi đã giết chết các tiên tri đó, mà bây giờ các ngươi xây mồ mả. Thì có nghĩa là các ngươi tán thành việc giết các tiên tri và do tổ phụ các ngươi đã thực hiện. Đấy, chúng ta thấy không? Việc xây mồ mả cho các tiên tri đó là việc tốt, nhưng mà gián tiếp nó là việc đồng lõa, nghĩa là đồng lõa với việc sát hại các tiên tri của các tổ phụ của họ. Bởi vì bây giờ các tổ phụ của họ giết các tiên tri, bây giờ họ đồng ý với việc đó, do đó nên họ xây kết mồ mả cho các tiên tri, nghĩa là giống như là bù đắp lại những cái việc của các tiên tri, của các cha ông mà họ đã làm đó. Nhưng mà thật sự ra đó, nó bề ngoài có vẻ bù đắp, nhưng mà thật sự ra họ đã công nhận là tổ phụ của họ đã giết chết những vị đó đó. Và chính họ cũng sẽ nhúng tay vào, tiếp tục nhúng tay vào giết chết một vị đại tiên tri. Trên hết các tiên tri, đó là Chúa Kitô. Đấy, cái việc họ xây cất mồ mả cũng là cái dấu báo hiệu một đàng về quá khứ, là họ tán thành, họ đồng ý, họ chứng nhận các cha ông chúng tôi đã giết những người này đây, bây giờ chúng tôi chôn táng họ đó, chúng tôi xây mồ mả lại cho họ đó. Chính họ làm chứng là cha ông họ đã giết chết các tiên tri đó đó. Đấy là cái chi tiết thứ nhất. Chi tiết thứ hai là bây giờ các tiên tri, chúng ta hiểu sao về các tiên tri? Chúng ta hiểu tiên tri là nói trước, và ông tri là biết, tiên là trước, là biết trước và nói trước, có phải không? Hay là dùng cái chữ khác là ngôn sứ, sứ là sứ giả, loan báo, ngôn là từ, là cái lời. Đó, sứ giả loan báo lời của Thiên Chúa. Đấy, thay vì dùng chữ tiên tri thì là ngôn sứ. Thì bây giờ cứ nói tiên tri đi, ở trong này dùng chữ tiên tri. Vậy thì bây giờ, như nãy cái chi tiết thứ hai em nêu lên đó, nó có chữ Aben ở trong đó, kể từ máu Aben. Đây nhá, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu Aben. Và Aben đây là ai ạ? Aben đây có phải là em của Cain không? Mà vậy thì là hai anh em ruột, con của ai cơ? Con của ông Ai Dông, bà Ai Và, đúng không? Thì em có một số lần em đố là đố ai đã giết chết 1/4 loài người trên thế giới này. Chẳng hạn như thế giới này có 4 tỷ người hay 8 tỷ người đi, mà họ giết chết 2 tỷ, thì đâu biết ai. Thì ra Cain đấy. Thì đó mới có ông Ai Dông, bà Ai Và với hai anh em là 4 người thôi, mà Cain giết ngay Aben có phải 1/4 nhân loại không? Đấy là cái diễu chơi vậy thôi. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là Chúa kể Aben cũng là tiên tri các anh chị ơi. Chúng ta thấy không? Này, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu Aben, là những người đầu tiên, một trong 4 người đầu tiên của loài người đấy. Thì Chúa tính Aben là tiên tri đấy các anh các chị. Các anh các chị bây giờ nghĩ tiên tri là ai đây? Aben có bao giờ loan báo những cái gì trong tương lai không? Đấy, các anh các chị nghĩ coi. Hay đó, đó, đó là lý do chúng ta phải tìm hiểu. Chúng ta phải tìm hiểu. Nếu mà thật sự tiên tri là ngôn sứ loan báo những sự tương lai đó, thì Aben là một. Aben chính là một cái dấu báo. Bởi vì sao? Aben là người vô tội. Aben là người công chính mà bị giết. Có nghĩa là Aben đây báo hiệu là các vị tiên tri đó vô tội nói lời Thiên Chúa cho dân Do Thái, nhưng mà dân Do Thái giết hết. Đấy, thì Aben đã loan báo trước, cái chết của Aben loan báo trước tất cả những cái chết của các vị tiên tri sau này. Thì cái chết của Aben và chính bản thân Aben chính là tiên tri. Có phải không? Và báo trước mà. Đấy, và chính Aben này cũng báo trước Chúa Kitô vô tội. À, Chúa Kitô công chính cũng bị sát hại bởi dân Do Thái nói chung, mà bởi thành phần luật sĩ biệt phái và hội đồng đầu mục Do Thái nói riêng. Đấy là cái chi tiết thứ hai nhá. Rồi, bây giờ cái chi tiết thứ ba là cái gì? Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề. Thì bây giờ chúng ta thấy là Chúa Giêsu dùng hết lời hết lẽ để trách móc người biệt phái và luật sĩ. Bởi vì sao? Không phải là Chúa oán ghét họ, không phải vì Chúa trừng phạt họ. Chúa đâu có trừng phạt đâu. Chúa dùng lời lẽ để mà khiển trách họ, bởi vì họ quá mù quáng không biết mình. Và dù Chúa có làm phép lạ, dù làm dấu lạ, dù dạy cách khôn ngoan, dù thế nào đi nữa, họ vẫn không có công nhận Chúa. Họ vẫn tìm cách chống đối Chúa, tìm cách hạ bệ Chúa, tìm cách tuyên truyền Chúa, tìm cách sát hại Chúa. Bởi vì sao vậy? Họ mù tối. Do đó họ không thấy được cái sự thật, và họ sống một cách rất giả hình. Bởi thế nên, họ giống như người say rượu, giống như người mộng du, và cứ vậy làm càn làm ẩu mà cũng không biết mình làm càn làm ẩu nữa. Cho tới bây giờ, chính chân lý là Chúa Kitô đến giải phóng cho họ. Trái lại, họ lại oán ghét người một cách ghê gớm. Họ thù hằn chân lý, họ thù hằn ánh sáng. Chúng ta thấy không? Và đối với Thánh Gioan á, Thánh Gioan định nghĩa ở thư thứ nhất của Ngài, đoạn 3, câu 14 và 15. Câu 14 là Ngài nói sao? Ai không yêu thương thì ở trong chịu chết. Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Đó là câu 15. Câu 14 là ai không yêu thương thì ở trong chịu chết. Mà ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy là họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm. Có nghĩa là họ đã giết người ở trong lòng họ rồi. Họ là sát nhân ngay trong lòng của họ rồi. Chính vì họ là kẻ sát nhân, giết người ngay trong lòng họ rồi. Vậy bây giờ thử hỏi các anh các chị, nếu mà họ nắm được cơ hội, họ có giết không? Giết ngay lập tức chứ nị. Nếu mà họ không oán ghét người, họ có giết người không? Không. Vậy bây giờ tại vì họ oán ghét người, có nghĩa là họ giết người ngay trong lòng họ rồi. Bởi thế nên bây giờ được dịp một cái họ giết ngay. Không có ngần ngại gì cả. Bởi thế nên Thánh Luca có nói rõ thêm là chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì đó do miệng người thốt ra. Nếu mà người mà sơ sẩy trong lời nói cái là chết ngay với họ. Mà các anh các chị nhớ không? Kể cả khi Chúa không có một cái lỗi lầm gì để mà họ bắt bẻ, để họ giết, Chúa dám thách thức họ đó. Ta làm cái gì sai đâu, các người chứng minh đi. Trước thượng tế Cai-pha đó, khi mà người bị tát đó, họ đâu có làm gì được đâu. Thì họ làm gì? Để muốn giết người đó, họ phải mang hai nhân chứng giả ra, làm chứng dối đó, để mà giết người. Đấy, chúng ta thấy không? Họ oán ghét người đến nỗi vậy. Đến nỗi mà dù Ngài không có lỗi gì và ngoài họ không bắt bẻ được Ngài cái gì hết. Ngài vô tội hoàn toàn. Vậy mà họ vẫn tìm cách giết người cho bằng được. Bởi vì sao? Tại vì họ oán ghét người một cách ghê gớm. Đấy, ở chỗ đó đó. Bởi thế nên chúng ta hãy coi chừng. Hãy coi chừng. Khi mà chúng ta để lòng chúng ta mà ghét một ai đó là chúng ta đã phạm tội trọng rồi đấy. Đừng có nói đâu nhá. Đừng có nghĩ là khi mà chúng ta cầm dao đâm họ chết thì mới là phạm tội trọng đâu. Ghét anh em mình là tội trọng rồi, bởi vì mình giết anh em mình trong lòng mình rồi. Giống hệt như là vấn đề là khi mà mình nhìn người nữ, người nam nhìn người nữ mà muốn phạm tội đã tội trọng ngay trong lòng rồi. Chứ không cần phải lên giường nằm với cái người đó. Chúng ta để ý cái đó nha. Quan trọng lắm đó. Không tha thứ thì còn nhẹ hơn. Nhưng mà ghét là một cái vấn đề là trọng tội đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Mà chúng ta hay nói là ghét cái mặt, ghét nó quá đó, chẳng có thèm nhìn nó. Đại khái đấy, chúng ta đã hận ghét anh chị em mình mà với cái lòng hận ghét đó đó, thì chúng ta thấy cái gì xảy ra? Nếu mà chúng ta gặp họ mà họ mà lơ mơ đó, chúng ta choảng họ ngay, chúng ta chửi họ ngay, đúng không? Không thể chịu được. Cái mặt tôi đáng ghét mà chỉ có muốn đấm cho một cái mà chết. Và chúng ta hãy để ý cái nữa, chúng ta nghe tin tức, thấy tin tức. Chúng ta thấy có những người tội nhân, phạm nhân gọi là phạm tội ác khủng khiếp. Chúng ta cũng ghét họ, muốn cho họ chết đi, muốn cho họ tù chung thân, muốn chém, giết. Đấy, đấy, chúng ta, lòng oán ghét của chúng ta. Thì chúng ta hãy nhớ rằng, khi mà ghét một người ghét thật đó, muốn cho họ chết đó, tội trọng đó. Chứ không phải chuyện nhẹ đâu nhá. Rõ ràng đó là theo lời phúc âm á, lời thánh kinh đấy, chứ không phải là em tạo ra đâu, mà thật sự là như vậy đó. Đấy là cái chi tiết thứ ba, là chi tiết oán ghét. Họ oán ghét người một cách ghê gớm, và vì thế nên chúng ta thấy không, nó hợp với chi tiết thứ nhất là họ xây mồ mả các tiên tri mà tổ phụ của họ đã giết chết. Thì họ, việc họ xây mồ mả đó có nghĩa là họ công nhận là tổ phụ họ đã giết chết những người đó. Họ công nhận như vậy. Và một gián tiếp họ cũng cho là họ công chính hơn tổ phụ. Có nghĩa là tổ phụ họ làm sai, bây giờ họ chữa lại cho. Nhưng mà thật sự ra máu của tổ phụ họ vẫn truyền lại, nghĩa là di truyền nơi họ. Bây giờ họ còn phạm tội hơn là tổ phụ của họ nữa.
tổ phụ của họ chỉ giết các tiên tri nhỏ thôi. Còn bây giờ đó là Chúa Kitô là tiên tri trên hết các tiên tri, mà không phải là tiên tri trên hết các tiên tri, mà là thượng tế trên hết các thượng tế, mà là vua trên hết các vua nữa. Vậy mà họ dám nhúng tay vào giết, giết vua trên hết các vua, giết thượng tế trên hết các thượng tế, giết tiên tri trên hết các tiên tri, thì họ tội nặng bằng mấy tổ phụ của họ. Chúng ta thấy không? Do đó Chúa nói rất là đúng về họ: các ngươi làm chứng và tán thành những hành động tổ phụ các ngươi. Và đáng lẽ Chúa phải nói thêm: các ngươi sẽ là dữ dội hơn cả tổ phụ các ngươi nữa, chứ đừng có nói. Và cái ý tưởng nữa mà em nhắc đến ở trong cái chi tiết thứ hai đó là chính chúng ta cũng là tiên tri nữa, chứ không phải không. Chẳng hạn như Aben, ngay từ khi bắt đầu tạo thành vũ trụ, Aben bị chết. Aben không phải là tiên tri theo nghĩa ngặt, nhưng mà Aben, cái chết của Aben là báo hiệu cho những cái chết khác sau này của những người công chính, kể cả của thai nhi, kể cả của những người nghèo vô tội mà bị các đế quốc, các cường quốc trên thế giới này bắt nạt, sát hại. Chẳng hạn một quyết định của một vị tổng thống Hoa Kỳ mới đây đã làm cho bao nhiêu người Kurd ở biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bị chết. Cái quyết định vội vàng đó, cái quyết định chỉ vì để được phiếu đó, bất chấp những cái bất hạnh xảy ra cho người khác, không care, không cần mày chết mặc bay, miễn là tao giữ được cái ghế tổng thống. Aben đã báo trước. Aben chính là tiên tri.
Họ sẽ phải trả nợ máu. Thật sự ra nợ máu đây không phải là chính thành phần Pharisee và luật sĩ phải trả cho bằng, chính Chúa Kitô đã phải đổ máu ra để cứu chuộc họ. Có nghĩa là Thiên Chúa báo oán họ nơi chính con một của người. Họ sẽ phải đổ máu hay là trả nợ máu. Ở đây có nghĩa là họ chỉ cần tin vào Chúa Giêsu Kitô, chấp nhận máu của người đổ ra cứu chuộc, thì họ sẽ được cứu rỗi. Đấy, nợ máu đây có nghĩa là như vậy.
Ôi, lạy mẹ Maria, qua đài phúc âm này chúng con cảm thấy được là cái thế giới này đáng thương quá. Cái thế giới này đầy máu. Và bây giờ hơn bao giờ hết, lịch sử thế giới cho chúng con thấy được càng ngày máu càng đổ ra. Bởi vì cá lớn nuốt cá bé. Bởi vì luật rừng. Con người ta càng văn minh vật chất, càng văn hóa về nhân bản, lại càng trở thành luật rừng. Và bây giờ bao nhiêu người vô tội đã bị chết bởi bàn tay của những kẻ có quyền thế. Mà thay vì họ dùng quyền thế Chúa ban cho họ để phục vụ, thì họ lại dùng quyền thế đó để mà sát hại, để mà giữ cái ghế của mình. Xin mẹ hãy giúp cho những người lãnh đạo trên thế giới này hãy nhìn nhận quyền bính của Thiên Chúa ban cho họ để họ phục vụ công ích hơn là tư lợi hay là nước Mỹ trên hết, bất chấp tất cả mọi lợi ích của các quốc gia khác. Giờ đây chúng con xin dâng mình cho mẹ. Xin mẹ giúp chúng con sống xứng đáng là chứng nhân, phản lại với tất cả những Kitô giả, tiên tri giả của thời đại hôm nay. Nhờ đó chúng con mang lại hạnh phúc và hòa bình cho thế giới hiện nay. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con hoang trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở sực nóng. Nhưng lòng Chúa